văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi một ngành nghề đều có ý nghĩa và vai trò riêng của nó. Trong số đó, nghề y rất cần được trân trọng và sẻ chia, thấu hiểu, vì đây là một nghề đặc biệt. Nghề y không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng, tấm lòng nhân ái, từng trải và kinh nghiệm nghề nghiệp, mà mọi công việc dù nhỏ đến đâu đều liên quan đến tính mạng con người và hạnh phúc của mỗi gia đình. Trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe người dân, có biết bao cống hiến thầm lặng của đội ngũ những người làm nghề y. Sự cống hiến, tận tâm và hy sinh vì lý tưởng nghề mà họ theo đuổi để hoàn thành sứ mệnh của mình rất cần được mọi người sẻ chia và trân trọng. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Bông hoa trắng giữa non cao đại ngàn để hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng của một trong số rất nhiều y bác sĩ cắm bản. Tấm gương ấy là ai? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, người dân xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu đã quen với hình ảnh người nữ cán bộ y tế xuống tận thôn bản khám chữa bệnh cho nhân dân. Không nề hà vất vả, tháng này qua năm khác, người thầy thuốc cắm bản âm thầm lặng lẽ, tận tâm tận lực với nghề nơi vùng cao là y sĩ Nguyễn Thị Vân Thủy, trạm trưởng trạm y tế xã Pá Hu. Ở huyện Trạm Tấu này, Pá Hu vẫn là xã nghèo, bởi vậy khó khăn lại chồng chất khó khăn. 15 năm về trước, ở đây cái gì cũng thiếu, từ thiếu ăn, thiếu mặc đến thiếu cái chữ, cái nghĩa. Duy nhất một thứ là thừa, đó là hủ tục. Và thầy Mo chính là nhân vật ngự trị đã ăn sâu, cắm rễ trong đời sống của đồng bào. Thầy Mo chữa cái bệnh, thầy Mo đuổi tà ma cho mình khỏe mạnh, chứ còn cái bác sĩ nghe lạ tai lắm. Bởi vậy, câu chuyện thầy thuốc cắm bản ở đây cũng như bắt đầu một cuộc chiến không cân sức. Hôm gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Vân Thủy kể lại câu chuyện buồn vui của thời kỳ đầu về cắm bản giúp người dân chữa bệnh. Người dân bị bệnh, mình khuyên phải đi khám bệnh, điều trị, nhưng họ không đi, bảo không cần, tao có thầy cúng rồi. Và cứ mắc bệnh là họ mời thầy cúng. Cúng rồi bệnh không khỏi thì nằm đó chờ chết, chứ nhất định không đi khám bác sĩ. Và không ít những cái chết oan uổng bởi những bệnh rất bình thường như viêm phổi, sốt cao. Là người dân tộc Kinh ở vùng quê lúa Thái Bình, nhưng chị Thủy sinh ra và lớn lên ở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Có mẹ công tác trong ngành y tế, nên những đêm theo mẹ đi trực tại bệnh viện, nhìn mẹ chăm sóc bệnh nhân, chị Thủy đã ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ. Chị Thủy kể, mình mơ ước được học tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, nhưng gia đình khó khăn nên không có khả năng theo học và mình đi học hệ cử tuyển ở trường Trung cấp Y tế Yên Bái. Năm 1999 khi ra trường, nơi công tác đầu tiên của chị là trạm y tế xã Xà Hồ. Suốt quá trình 20 năm công tác, chị được nhận nhiệm vụ ở nhiều địa phương từ trạm y tế Pá Hu, Hát Liều, Bá Lau và nay là trạm trưởng trạm y tế Pá Hu. Những tháng ngày công tác, chị đã gom góp cả một kho kỷ niệm. Chị kể, nhận nhiệm vụ ở Bá Lau. Thời đấy, các thầy cô giáo và thầy thuốc trở thành những cán bộ chủ chốt ở địa bàn. Đầu tuần, các chị đi bộ từ huyện lên xã mang theo đồ ăn khô, cuối tuần mới về. Cuộc sống vất vả, song tuổi trẻ đầy nhiệt huyết không ngại quản khó khăn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân phòng chống dịch bệnh. Chị Thủy nhớ lại, một lần trên đường đi đến trạm, gặp một sản phụ được người nhà khiêng xuống nghĩa lộ để sinh con, nhưng đi ngang đường thì đẻ. Tôi đã cùng gia đình đỡ đẻ và hai mẹ con về trạm để chăm sóc và chờ rau bông. Do đẻ khó, giàu không bong nên tôi phải tư vấn cho gia đình đưa cả mẹ và con đi viện, nhưng gia đình nhất quyết không đi. Sau khi nhờ kiên trì thuyết phục và được sự hỗ trợ của chính quyền xã, gia đình cũng chịu đưa hai mẹ con sản phụ đến bệnh viện và được chăm sóc an toàn. Ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Thủy được tổ chức tín nhiệm phân công tới những nơi gặp khó khăn về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực. Bằng sự tâm huyết với nghề, bằng kinh nghiệm quản lý, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng, giao phó. Ghi nhận những cống hiến của chị, nhiều năm liền chị Thủy được huyện, tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương và được biết chị đang vinh dự được đề nghị xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ, giải thưởng cao quý của ngành. Rời Bá Hu, những câu hát trong bài Bác sĩ về bản tình cờ nghe được cứ âm vang suốt chặng đường về. Cái bác sĩ nó về bản em, cái áo trắng nó mặc thật xinh, mắt trong sáng, nét duyên dáng, nở nụ cười đẹp như nàng tiên. Quả thật, những cán bộ như chị Thủy trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển, tiến bộ ở vùng cao, như bông hoa trắng điểm tô giữa non cao đại ngàn.
Cái băng sĩ nó về bản em, cái áo trắng nó mặc thần xinh, mắt trong sáng nên duyên dáng, nở nụ cười đẹp như nàng tiên. Chúng em thính nó hát người ơi, thiếu nhi thính nó kể chuyện vui, trái ban thính ngắm nhìn nó, sớm lại chiều quên cả dòng trời. Nó khám bệnh rồi nó cho thuốc, ai ôm nặng nó chuyên cai nước, nắng một chút, buốt một chút, những cái bệnh chịu thua nó rồi. Nó muốn mình đừng tìm ta mà, nó muốn bạn làm luôn xanh xe, tăng già bán hết lời khen, ứng nó làm nàng dâu bàn tay. La 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 la. Bác sĩ nó về bản em, cái áo trắng nó mặc thần xinh, mắt trong sáng nên duyên dáng, nở nụ cười đẹp như nàng tiên. Chúng em thính nó hát người ơi, thiếu nhi thính nó kể chuyện vui, trái ban thính ngắm nhìn nó, sớm lại chiều quên cả dòng trời. Nó khám bệnh rồi nó cho
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Bác sĩ về bản, sáng tác Vũ Minh Vĩ qua tiếng hát tốp ca. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, thơ đã trở thành một món ăn tinh thần bổ ích và ý nghĩa trong đời sống tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân. Thơ vừa là nơi gửi gắm tâm sự, vừa là nơi thể hiện những ước mơ, khát vọng về tình yêu, cuộc sống, hướng con người đến những giá trị cao đẹp, chân thiện mỹ. Ở Yên Bái, thơ phát triển khá mạnh mẽ với đội ngũ sáng tác đông đảo. Nhiều cây bút có tên tuổi đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của làng thơ Việt Nam.
Nhằm góp phần tôn vinh giá trị của thơ ca trong cuộc sống hiện đại, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thơ ca và hướng hoạt động thơ ca mang tính chuyên nghiệp, tổ chức hơn nữa, cuối tháng 2 vừa qua, Chi hội thơ Yên Bái thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã được thành lập. Đây thực sự là một niềm vui lớn của những người làm thơ, bởi từ đây họ đã có một mái nhà chung để gửi gắm mong ước và niềm say mê sáng tác. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về những thành tựu mà thơ Yên Bái đã đạt được trong những năm qua.
Những ngày cuối tháng 2 vừa qua, những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác thơ ở Yên Bái đón nhận một niềm vui lớn. Đó là sự ra mắt của Chi hội thơ Yên Bái thuộc sự quản lý trực tiếp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Sự ra đời của Chi hội thơ Yên Bái là một sự kiện có ý nghĩa, vừa đáp ứng mong mỏi của những người làm thơ, vừa tạo ra một bước phát triển mới đối với hoạt động thơ ở Yên Bái. Nhà văn Nguyễn Hiền Lương, Chi hội trưởng Chi hội thơ Yên Bái cho biết.
Các tác giả thơ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái và các cộng tác viên thì từ lâu chúng tôi đã có câu lạc bộ thơ và cũng hoạt động thường xuyên. Thế nhưng mà chưa tổ chức thành tổ chức chi hội. Năm nay thì Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái quyết định thành lập chi hội thơ có khoảng độ 40 tác giả và cộng tác viên. Thế thì cái việc thành lập đưa các tác giả trong tổ chức chi hội thơ này nó có ý nghĩa, nó là một cái tổ chức chịu sự quản lý của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Và cái việc sinh hoạt thì nó cũng mang tính chất chuyên môn hơn. Hàng tháng thì chi hội sẽ tổ chức sinh hoạt, có một ngày sinh hoạt gọi là ngày thơ. Với hoạt động nữa là hàng năm chúng tôi sẽ tổ chức giới thiệu tác phẩm hoặc tác giả, nhất là với những cái tác phẩm mới xuất bản, những tập thơ, thì chi hội cũng có cái nhiệm vụ là tọa đàm giới thiệu, trao đổi, tiến tới hội thảo.
Ngay từ khi thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh năm 1979, thơ Yên Bái đã phát triển song hành cùng các lĩnh vực khác như văn xuôi, âm nhạc, mỹ thuật, với những cái tên được coi là đặt nền móng cho thơ Yên Bái như Lê Anh Quốc, Huyền Sâm, Lâm Quý, Vũ Trấn Nam, Lê Vân, Ngọc Bái, Dương Soái, Ngọc Trấn, Hoàng Bảo, Hiền Phong và một lực lượng tác giả hội viên thơ hùng hậu kế tiếp. Mỗi tác giả với phong cách riêng đã tạo nên sự đa sắc, sinh động của thơ Yên Bái. Nhiều tập thơ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả. Có thể kể đến các tác giả như Hà Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Triều, Đoàn Đức Bình, Đăng Lộc, Nguyễn Thế Trừng, Lê Văn Lộc, Hoàng Mai Thanh, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Đức Long, Thế Quynh, Hồng Thanh Tâm. Có những hội viên đã xuất bản trên 10 tập thơ như Ngọc Bái, Vũ Trấn Nam, Lê Văn Lộc, Lê Vân. Hơn 40 năm qua, gần 80 hội viên thơ các thế hệ, hơn 200 tập thơ được xuất bản đã khẳng định tâm huyết và cố gắng không nhỏ của các hội viên thơ Yên Bái. Nhằm thúc đẩy hoạt động và nâng cao hơn nữa chất lượng sáng tác, nhiều năm gần đây, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã dành sự quan tâm đặc biệt cho chuyên ngành thơ. 3 năm liền, hội tổ chức cuộc thi thơ trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái để động viên, khích lệ và tạo sức bật cho thơ. Hiện nay hội có 46 hội viên thơ đang hoạt động sáng tác, khoảng trên 20 hội viên ở các chuyên ngành khác cũng tham gia viết thơ cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên ở toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ đông nhất so với các chuyên ngành khác của hội. Các hội viên, cộng tác viên thơ có buổi sinh hoạt thơ vào ngày 12 hàng tháng. Thân tình, gần gũi và ấm áp, các tác giả chia sẻ những sáng tác mới, góp ý cho nhau từng câu thơ, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm sáng tác. Đó thực sự là những buổi sinh hoạt nghiệp vụ đầy ý nghĩa, hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng thơ Yên Bái. Đặc biệt, với sự ra mắt của Chi hội thơ lần này đã góp phần nâng lên hoạt động thơ một tầm cao mới, có tính quy mô, chuyên nghiệp hơn. Tác giả thơ Phạm Quỳnh Loan, hội viên Chi hội thơ Yên Bái tỏ ra rất vui mừng và phấn khởi, chị bày tỏ.
Bản thân tôi thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này. khi mà thành lập một cái chi hội thơ Yên Bái thì nó các hội viên sẽ có những cái điều kiện thời gian để tiếp xúc với nhau, trao đổi học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, thế rồi mình có thể từ đó mà được sự nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, thế rồi chi hội sẽ có thể có những cái hoạt động tích cực hơn, ví dụ như là đi thực tế đến các điểm cần sáng tác, để mình có cái thực tế thì bao giờ cái sức sáng tác nó sẽ gần gũi, thế và nó có sức lan tỏa lớn hơn.
Ngay sau khi thành lập, một số hội viên chi hội thơ Yên Bái đã có buổi gặp mặt đầu tiên. Trong niềm vui chung của cả chi hội khi quy tụ dưới một mái nhà, họ đã vui mừng đọc cho nhau nghe những vần thơ tâm đắc nhất, cùng đàm đạo góp ý cho những vần thơ mới sáng tác để tác phẩm của mình ngày càng hoàn thiện. Tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, các thành viên trong chi hội đã thực sự sống hết mình với thơ. Tác giả thơ Trần Phan Đông, chi hội thơ Yên Bái chia sẻ.
Tôi là một cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Qua nhiều năm được tham gia đóng góp một số tác phẩm thơ cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Nhưng lúc đó thì chưa có cái câu lạc bộ thơ. Thành ra là cũng chủ yếu là tự phát và có một cái sự giao lưu tản mạn thôi. Nhưng từ nay thì có một cái tổ chức là câu lạc bộ thơ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Thì đó là một cái điều rất là tốt, là có một cái tổ chức để chăm lo và giúp đỡ và cùng nhau vun đắp cho cái tình yêu nghệ thuật thơ. Thì có một nơi để giao lưu, đồng thời là học hỏi bạn bè, anh em, tác giả thơ cùng trong chi hội. Rất mong muốn là chi hội thứ nhất là sinh hoạt đều đặn, thứ hai là được sự quan tâm của lãnh đạo để thường xuyên có những cái cuộc giao lưu thơ với tỉnh bạn hoặc là các câu lạc bộ thơ khác.
Trong cuộc sống hối hả gấp gáp như hiện nay, nhiều người đã tìm cho mình những phương tiện giải trí hiện đại và thơ cũng không còn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều độc giả trẻ. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những con người với niềm đam mê thơ ca, ngày ngày âm thầm cống hiến, ấp ủ và cho ra mắt bạn đọc những tác phẩm thơ có giá trị. Vừa thể hiện những cảm xúc cá nhân, vừa mang hơi thở cuộc sống, phản ánh được tâm tư, tình cảm của người đọc với gia đình, quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng, khi được hoạt động trong một ngôi nhà chung, chi hội thơ Yên Bái sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, thực sự là nơi gửi gắm cảm xúc và mong ước của những tâm hồn dạt dào yêu mến thi ca.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Chi hội thơ Yên Bái, nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu của tác giả Diệu Thuần, Đỗ Hoài. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tản văn Nhớ mãi những mùa ban để cùng lắng đọng cảm xúc về một loài hoa mang vẻ đẹp giản dị mà vô cùng ý nghĩa và gắn bó sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Thái Mường Lò.
Nếu như vùng đồng bằng Bắc Bộ, tháng 3 về được báo hiệu bằng những bông gạo đỏ ối bung nở nơi đầu làng dọc theo triền sông, thì ở Mường Lò quê tôi, tháng 3 về là lúc mỗi độ hoa ban trắng nở khắp núi đồi. May mắn sinh ra, lớn lên ở đất Mường, nên tôi không lạ gì loài hoa năm cánh mỏng manh, trắng muốt với vẻ đẹp kiêu sa mà quyến rũ đến lạ. Tôi yêu hoa ban từ ngày còn là cô bé học lớp 1, lớp 2, khi cùng chúng bạn thi nhau nhặt những bông hoa ban về chơi đồ hàng, xếp thành cánh bướm, cài lên tóc như cô dâu hoặc nhấm nháp vị chát ngọt của cánh hoa. Tôi còn nhớ, trong sân trường cấp 1 của tôi, ngoài những cây long não già thì có đến 5-6 cây hoa ban. Vào mùa ban nở, cứ đến giờ ra chơi là lũ chúng tôi lại ùa ra gốc ban mà thi nhau nhặt hoa. Có hôm chán chơi đồ hàng thì chúng tôi gom lại thật nhiều cánh hoa rồi tung lên và cười như nắc nẻ. Cũng có hôm đến lớp, cả bọn nhìn nhau sụt sịt khi thấy cây ban hôm trước còn trắng xóa hoa như một đàn bướm khổng lồ, giờ trông sơ xác tả tơi đến tội nghiệp vì trận mưa đêm qua. Lớn lên tôi mới biết, việc hoa ban sớm nở chóng tàn gắn với một câu chuyện tình đẹp mà buồn. Theo truyền thuyết của dân tộc Thái, ngày xưa có chàng trai tên Khun giỏi nghề nương rẫy, lại có tài săn bắn, đem lòng yêu cô gái tên Ban xinh đẹp, hát hay, dệt giỏi. Thế nhưng vì ham giàu, cha của Ban đã đem gả cô cho con trai nhà Tạo, vốn là một thanh niên lười biếng, lại có tật gù lưng. Mặc cho cô hết lời van xin, nhưng cha quyết không từ bỏ ý định. Ông đã bàn với nhà Tạo sửa soạn lễ cưới sớm cho hai người. Quyết không chịu lấy người mình không yêu, nàng Ban đã chạy tới nhà chàng Khun để cầu cứu. Nhưng đến nơi, nàng nghe tin chàng đã đi mua trâu ở những bản làng thật xa. Để làm tin, nàng lấy chiếc khăn piêu đội đầu buộc vào tay cầu thang nhà chàng Khun rồi mải miết theo hướng chàng đi mà tìm. Nàng đi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, vì quá đau khổ, mệt mỏi, nàng đã gục chết trước một cửa hang nơi lưng chừng núi. Thương tình, dân làng xúm nhau đắp đất lo cho nàng một nấm mộ giữa rừng. Khi đó, chàng Khun cũng vừa về đến nhà, chàng bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn của nàng Ban vắt trên cầu thang, chàng biết ngay đã xảy ra chuyện chẳng lành, nên vội đi tìm nàng. Dò hỏi khắp nơi, chàng Khun biết nàng đã bỏ nhà ra đi tìm chàng tận nơi rừng sâu, núi thẳm. Chàng vội băng rừng, vượt suối, trèo hết núi này sang núi kia vẫn không tìm thấy nàng. Cuối cùng do kiệt sức, chàng ngã xuống bên một mô đất ở trước cửa hang. Ngay lúc đó, mặt đất bỗng dưng lay động phủ kín người chàng. Sau này, từ ngôi mộ ấy mọc lên một cái cây có những chiếc lá xanh thẫm mang hình hai nửa trái tim khép lại. Và đến mùa đông lạnh giá, cây chút hết lá, dệt thành tấm thảm che kín lấy ngôi mộ. Đợi đến tháng 3 trổ lộc non mà cho ra những chiếc hoa trắng như làn da của nàng Ban. Từ khi mới còn là nụ cho đến lúc búp mọc dài, hoa ban chẳng khác gì ngón tay búp măng của nàng Ban. Đến khi bung nở thành 5 cánh thì luôn có riêng một cánh nổi lên chùm tia màu hồng đỏ, trông như những mạch máu nhỏ li ti. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cho những cánh hoa, nhụy hoa, rung rinh, lay động. Người dân vùng Tây Bắc cảm thương cho mối tình chung thủy của hai người, bèn lấy tên nàng Ban đặt cho loài hoa ấy. Từ đó, ngoài vẻ đẹp thuần khiết, hoa ban còn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thái. Cho nên, mỗi khi thấy hoa ban hé nở là người Thái biết sắp được chơi hội hoa ban và được thưởng thức những món ăn mang hương vị ngọt ngào từ hoa và lá ban. Trước đây, lễ hội hoa ban là một hoạt động văn hóa khá tiêu biểu của vùng đất và cuộc sống tinh thần của người Thái Mường Lò. Hội hoa ban là ngày vui của họ hoàng, bản mường và là dịp để trai gái gặp gỡ, hẹn hò. Hàng năm, thường vào ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch, lễ hội hoa ban được tổ chức ở hang Thảm Lé, được coi là nơi nàng Ban và chàng Khun đã ngã xuống. Lễ hội hoa ban hàm chứa ý nghĩa cầu phồn thực của cư dân nông nghiệp miền núi với tâm nguyện thỉnh bái then, vị thần tối cao trong hàng ngũ thánh thần theo quan niệm của người Thái. Thỉnh bái nàng Ban, một nữ nhân vật huyền thoại biểu thị cho sự trinh trắng của thiếu nữ Thái và tình yêu đôi lứa thủy chung. Thỉnh bái ma trời, ma đường, ma núi, ma sông phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật đơm hoa kết trái, cho lứa đôi hạnh phúc và cuộc sống của dân bản yên vui. Ngày nay, lễ hội hoa ban đã có nhiều thay đổi, nhưng ý nghĩa của loài hoa này trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái Mường Lò vẫn còn nguyên vẹn. Đã là người Mường Lò thì ai cũng biết câu chuyện tình yêu của chàng Khun nàng Ban và ai cũng mong ngóng được chảy hội hoa ban. Tôi cũng vậy, mùa ban nở là mùa tôi muốn về Mường Lò yêu dấu biết chừng nào. Về để thấy các mẹ, các chị người Thái đeo ớp đi hái từng ngọn ban non, từng bông hoa trắng ngần về làm nên những món ăn dân dã mà đậm đà hương vị núi rừng và tình nghĩa con người mảnh đất Mường Lò. Về để ngắm những cây hoa ban khoác lên mình tấm áo trắng muốt, kiêu sa như vẻ đẹp của tiên nữ giáng trần. Và hơn thế, về để tìm lại tuổi thơ trong sáng, ngọt lành với những cánh hoa đã nuôi lớn tâm hồn tôi.
Bên sông Nậm Rôm, ánh lửa bập bùng, chờ hoa ban nở, nghe kể chuyện xưa. Oh, quốc gia. Sông nằm rôm ánh lửa bập bùng chờ hoa ban nở nghe kể chuyện xưa.
Ca sĩ Trang Nhung vừa gửi tới quý vị và các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập với tên gọi Chuyện tình hoa ban trắng. Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.